Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Chủ đề của chúng ta hôm nay là xây dựng cái dòng tiết kiệm ổn định hàng tháng. Đây là một cái chủ đề quan trọng ở cái tầm bậc nhất của cái công việc liên quan đến cái tài chính cá nhân với mọi khách hàng của Tuấn Anh. Khi mà bắt đầu làm việc tư vấn cá nhân á, thì 100% khách hàng sẽ phải qua một cái giai đoạn đầu tiên này, tức là tìm mọi cách để xây dựng cái dòng tiền ổn định. Tại sao lại như vậy? Vì chúng ta cũng chắc đều biết một câu là tiền tiêu thì núi lở. Tức là khi mà các bạn có một cái dòng tiền mà âm hàng tháng, tức là bạn chi ra bị chi ra âm ra ngoài hàng tháng ấy, và dòng tiền đấy nó cứ chảy liên tục ra ngoài ấy, thì dù bạn có giàu đến mấy thì bạn cũng sẽ bị bòn rút dần. Ngược lại, nếu chúng ta bẻ ngược lại điều đó, tức là chúng ta có dòng tiền dương hàng tháng, thì dù chúng ta có đầu tư, có lợi suất có hơi kém hơn những người xung quanh một chút xíu, thì chúng ta vẫn cứ bền bỉ và chúng ta vẫn cứ đạt được những cái mốc tài chính mà chúng ta mong muốn. Vậy thì để làm thế nào thì để mà có cái nguồn để xây dựng được cái năng lực gọi là tiết kiệm ổn định hàng tháng ấy, thì việc đầu tiên đương nhiên là các bạn sẽ phải tìm một cách nào đó để mà ổn định cái nguồn thu nhập hàng tháng. Đối với những cái bạn mà đang đi làm ổn định, có công việc lương cố định, thì việc đó nó không có vấn đề gì cả, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Tuy vậy, đối với những, có những cái bạn mà cái mức thu nhập thì nó khá là bất ổn, nó có thể rơi vào cuối quý chẳng hạn như thế, hoặc có những cái bạn thì là kinh doanh, do đó thì đến tận cuối năm có những cái vụ kinh doanh thì các bạn mới có lợi nhuận, book được lợi nhuận hàng về đó. Thì Tuấn Anh có một lời khuyên đầu tiên cho các bạn, đấy là các bạn chia cho tổng thu nhập trên năm lại chia cho 12 tháng để bắt đầu cố gắng là tính toán cái mức trung bình thu nhập tháng của mình là bao nhiêu. Đây là bước đầu tiên rất quan trọng. Chúng ta sẽ bình quân hóa cái hàng tháng thu nhập của các bạn. Như vậy, nếu mà một cái bạn hàng năm đang kiếm được ví dụ như 1 tỷ 2 chẳng hạn như thế, thì mình sẽ chia cho 12 tháng. Và như vậy là coi như là thu nhập ổn định hàng tháng của bạn ấy, loanh quanh khoảng tầm 100 triệu một tháng. Đấy là ví dụ như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ tập trung vào việc quan trọng nhất mà có thể làm được. Đấy là liên quan đến quản lý chi. Quản lý chi nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với quản lý thu. Về thu thì thường là chúng ta chỉ có từ 1 đến 2 nguồn thu thôi. Và quản lý thu thì nó là cái mối quan tâm các bạn sẵn rồi. Những người nào làm rất là giỏi thì có khoảng tầm 3 đến 4 nguồn thu nhập khác nhau. Tuy vậy thì đến sang cái phần chi ấy, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo cái nhiều cái thống kê thì Tuấn Anh thấy rằng là các bạn, dù các bạn nào mà đã từng có cái nỗ lực mà quản lý chi ấy, thì các bạn dùng rất nhiều phương tiện khác nhau, ví dụ như ghi vào sổ hoặc là làm gì đó, thì các bạn cũng chia sẻ với Tuấn Anh là các bạn gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đối diện các khoản chi của mình. Thì mình thấy nhiều khoản chi quá mà mình thống kê lại mình thấy sợ quá, thôi mình không dám thống kê nữa. Thì Tuấn Anh thấy rằng là Tôi có trách nhiệm phải chia sẻ với các bạn một cái cách làm mà Tuấn Anh thấy đơn giản là thế này. Tức là các bạn có thể ước lượng cái tổng chi của các bạn hàng tháng là bao nhiêu, thì các bạn chỉ cần chia ra làm hai mục thôi. Một là mục đấy là cái chi, đấy là chi ổn định cố định rồi, ví dụ như cái tiền chi thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet, thì các bạn khoanh vùng cái vùng mà chi cố định đấy ra. Ví dụ một tháng bạn chi là 5 triệu, thế thì tổng chi là 5 triệu, thì cái phần khác, phần cố định nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu rồi chẳng hạn. Thì bạn lấy 5 trừ đi 2 triệu là phần cố định, thì bạn sẽ ra được cái phần 3 triệu là phần biến động. Thì Tuấn Anh mong là bạn tính cái phần biến động đó, ví dụ là tổng 3 triệu bạn chia cho 30 ngày, tức là 3 triệu chia cho 30 ngày thì bằng 100 ngàn một ngày. Và như vậy mình có số để mình kiểm soát cái số tiền 100 ngàn hàng ngày đó. Thì bạn bắt đầu rèn luyện cùng Tuấn Anh một cái thói quen là bạn có thể để trong ví của bạn 100 ngàn, bạn chỉ tiêu trăm ngàn như thế trong một ngày để mình bắt đầu kiểm soát được cái phần chi của mình. Nếu các bạn thấy là 100 ngàn đấy đối với các bạn khó khăn quá thì các bạn có thể để 150 ngàn trong ví để mình bắt đầu kiểm soát cái tiền chi đó, chứ mình còn chưa điều chỉnh gì cả. Sau quá trình đó khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng, khi mà mình bắt đầu dần dần kiểm soát được thì bạn sẽ để vào trong ví của mình 80 ngàn rồi đến 60 ngàn để mình bắt đầu mình siết lại, mình kiểm soát lại cái phần chi của mình. Thì tôi anh thấy rằng là cái biện pháp đấy là cái biện pháp mà đơn giản mà rõ ràng nhất để tránh các bạn bị lạm chi trong ngày. Đương nhiên là sẽ có những cái khoản bất thường thì mình ở trong ví mình cũng sẽ vẫn có cái thẻ để mình có thể trả cho những lúc bất thường. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì anh thấy rằng là các bạn không nên để cho mình những cái phao cứu sinh như vậy. Vì nếu mà mình để như vậy thì mình chỉ có thể rèn luyện được một vài ngày, sau đó mình sẽ bị mất đi cái thói quen tốt đó. Buổi hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn ba cái tip quan trọng trong việc mà quản lý chi. Thứ nhất đấy là cắt giảm những cái khoản chi mà mình thấy là không cần thiết. Vậy thì chúng ta phải dành một chút thời gian, chúng ta cắt giảm những cái khoản chi mà thứ nhất là các bạn thấy là các bạn chi cái đó bạn sử dụng nó rất là ít. Ví dụ bạn mua một cái đồ gì đấy mới mà hầu như bạn rất là ít sử dụng, thì cái cách mà tính ít sử dụng hay nhiều sử dụng thì bạn có thể quy đổi ra cái có thể là giờ, cái thời gian sử dụng trong ngày. Ví dụ bạn dùng cái đó quá ít 5 phút trong vòng một ngày thôi, và bạn chỉ dùng một chút xíu thôi, thì bạn sẽ mua cái đó rẻ hơn hoặc là hạn chế mua. Thì vậy ngược lại, nếu như mà có những cái vật dụng của bạn, ví dụ như cái kính mắt của bạn mà bạn đeo đến tận chỉ có lúc ngủ bạn bỏ ra thôi đúng không ạ, thì bạn đeo đến tận 16 tiếng trên 24 tiếng một ngày, thì rõ ràng cái kính mắt của bạn bạn được quyền mua đắt hơn một chút. Thế thì một cái cách soi sáng soi dọi được cái việc là mình nên gọi là dừng cái khoản chi nào mà bất hợp lý thì bạn có thể xem xét cái thời gian bạn sử dụng nó. Có rất nhiều cái bài học đáng tiếc là khi mà chúng ta mua những cái đồ mà chúng ta gần như chúng ta không bao giờ dùng đến bao giờ cả, thì cái đấy là rất là phí phạm. Cái góc nhìn thứ hai để mà giảm được chi đấy là bạn cố gắng xác lập những cái khoản chi tự động. Và khi mà tiền lương bạn về, các khoản chi tự động nó sẽ cắt luôn trên tài khoản của bạn để ra chỗ khác luôn. Ví dụ các khoản chi về tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì bạn đã biết là cái phần cố định của bạn bao nhiêu rồi đó, thì ngay sau khi mà nhận lương thì bạn chuyển khoản cái phần đó ra một cái tài khoản khác, và như vậy thì số mà nó hiện lên trên cái tài khoản thanh toán của bạn thì nó sẽ không bị to như là lúc mà nhận lương. Bởi vì chúng ta sẽ có cái ảo giác lúc nhận lương là chúng ta đang có rất nhiều tiền, nhưng thực ra là chúng ta phải rèn luyện cho não của chúng ta rằng là cái khoản đấy không phải là khoản tổng. Mà ví dụ như bạn nhận được 30 triệu tiền lương thì riêng cái tiền nhà nó là 5 triệu chẳng hạn như thế, thì cái tiền nhà nó trích ra tài khoản khác luôn thì bạn chỉ còn nhìn thấy rằng nó là 25 triệu thôi. Như vậy bạn có thể set ra một loạt các cái lệnh tự động ở trên cái tài khoản ngân hàng của bạn. Ví dụ bạn dùng Vietcombank hay là các tài khoản ngân hàng bây giờ đều có những cái lệnh tự động, và mình có thể set được ngay sau ngày nhận lương thì cái tiền đó sẽ được chuyển sang một cái tài khoản khác. Như vậy bạn sẽ không nhìn thấy cái số tiền đó trên tài khoản của mình, cái tài khoản chính, tài khoản thanh toán nữa, và nó đã được chuyển sang cái quỹ để thanh toán những cái tiền cố định của mình hàng tháng rồi. Như vậy cái việc mà quy hoạch ra quỹ sẽ giúp cho bạn hình dung ra được là cái số tiền này không phải là số tiền mà tôi có thể được tiêu được. Như vậy não của bạn sẽ được rèn luyện như vậy. Cái điểm thứ ba mà các bạn có thể áp dụng đấy là nhờ một người khác. Nghe nhờ một người khác tiêu thì nghe hơi buồn cười, nhưng mà xung quanh bạn có những cái người trong gia đình hạn như vậy thì có thể quy hoạch trong gia đình ấy, bố mẹ hoặc là vợ chồng của bạn hoặc là ai đó xung quanh bạn, người thân đó, thì người ta chịu trách nhiệm thanh toán hoặc là chi tiêu ở một cái mảng gì đó, thì chúng ta có thể ủy thác, trong gia đình có thể ủy thác một người chịu trách nhiệm chi tiêu một cái mảng đó và có trách nhiệm báo cáo với cho cả nhà cái mảng đó. Như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ là cái khoản chi đó, hiệu quả khoản chi đó nó sẽ như thế nào. Vậy thì trong cái podcast lần này, Tuấn Anh có khuyến nghị với các bạn 3 điểm để các bạn có thể kiểm soát được chi tiêu tốt hơn. Thứ nhất là giảm hoàn toàn các cái chi tiêu không cần thiết, mà cái việc căn cứ để nhìn thấy việc cần thiết không cần thiết ấy, có một trong những căn cứ quan trọng đấy là bạn có dùng cái, thật sự sử dụng cái vật phẩm đó không, vật phẩm chi tiêu đó không. Cái điểm thứ hai là bạn cố gắng xác lập những cái phương tiện tự động để trừ số tiền chi tiêu mà tháng nào cũng chi tiêu ra khỏi cái tài khoản thanh toán của bạn, để bạn không được nhìn cái số mà tổng to đó, mà các bạn chỉ nhìn cái số nhỏ hơn sau khi đã trừ những khoản chi tiêu thiết yếu rồi. Cái điểm thứ ba rằng là trong gia đình chúng ta hoàn toàn có thể ủy thác mỗi một người chịu trách nhiệm chi một mảng, và như vậy thì chúng ta sẽ chịu một cái áp lực chung và chúng ta sẽ cân nhắc hơn cho khoản chi tiêu khác của mình. Tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you.